Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê giễu mà bảo, anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi chinh chiến, giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 10,000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20,000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mình xem ngồi. Anh chị em ở đây có ai bị nói lắp không? Biết nói lắp là sao? Là cà lắm. Biết không? Biết nói lắp là sao? Là cà lắm á. Ví dụ như là nói ví dụ vậy. Thế vì tỏ tình với nhau, tỏ tình với nhau mà lại chờ cái người yêu của mình tỏ tình, mà chờ mãi cuối cùng người yêu mới nói được một câu, đó là con lên đây ngồi. Rồi thế thì có anh cũng bị như thế. Nói chuyện mà mỗi người có một cái khuyết tật thì chúng ta cũng chẳng nên cười giễu nhạo làm gì, đúng không? Cười người hôm trước,
hôm sau người cười.
Thì có một anh cũng bị cái tật như vậy. Và khi mà anh tuyên xưng đức tin ấy, nên là con có từ bỏ ma quỷ không? Anh ấy thưa con từ bỏ. Cha nói anh phải dứt khoát chứ, tại sao anh lại cứ từ bỏ thì phải dứt khoát, sao lại từ? Tuyên xưng lại, anh có từ bỏ ma quỷ không? Dạ thưa cha, con từ bỏ. Đã từ bỏ thì phải dứt khoát, sao mà cứ phải từ? Tại vì chúng ta biết tiếng Việt mà, hai chữ đi với nhau là nó chậm lại, đúng không? Gọi là ăn từ, có nghĩa là ăn
chậm lại.
Đi từ, có nghĩa là đi chậm lại. Mà vì anh tuyên xưng đức tin mà anh lại không dứt khoát, anh bảo là từ bỏ, anh không dứt khoát là thế nào? Nào làm lại, anh có từ bỏ ma quỷ và mọi việc của ma quỷ không? Anh ta lại đáp, thưa con từ bỏ. Anh càng ngày càng chậm hơn nữa. Chúng ta cười ta thấy đó là cái khuyết tật của mỗi người, không có đáng cười. Nhưng mà điều mà tôi muốn nói đó, anh ấy lại là người nói đúng. Đúng chỗ nào? Anh ấy lại có khi lại là những người thật thà nhất. Thật chỗ nào? Anh ấy là người mà có thể gọi là nói trung thực nhất. Trung thực chỗ nào? Anh chị em mình, tôi cũng như anh chị em mình thử xét lại coi, có phải là nhiều lần mình tuyên xưng rất mạnh. Nào, anh chị em có từ bỏ ma quỷ không?
Có.
Thưa, từ bỏ.
Ai cũng rất mạnh dạn phải không? Thưa, từ bỏ. Chúng ta tuyên xưng đức tin ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, những người lớn. Hoặc là chúng ta tuyên xưng mỗi ngày Chủ nhật tham dự thánh lễ. Mình đều tuyên xưng rất mạnh, và nhất là đêm phục sinh nữa. Anh chị em có từ bỏ ma quỷ và mọi việc của ma quỷ không?
Từ bỏ.
Mạnh lên, anh chị em có từ bỏ ma quỷ, mọi việc của ma quỷ không?
Thưa, từ bỏ.
À, chúng ta thưa rất là mạnh. Nhưng mà điều cái quan trọng đó là gì? Có từ thật hay không? À, mà cái anh kia, anh đôi khi anh nói lắp, mà đôi khi lại là một cái chân lý. Đôi lại không phải là một chân lý, nhưng mà là một cái sự thật. Vì con người của mình. Yếu đuối lắm. Nói nhiều mà làm không bao nhiêu. Có khi nói một đàng mà lại làm một nẻo. Cho nên là khi ta nói con từ bỏ, mạnh dạn lắm, quyết liệt lắm. Nhưng nếu mà không có ơn của Chúa thì rõ ràng chúng ta luôn luôn là nói lắp. Không phải là nói lắp nhưng mà gọi là làm lắp, không gọi là làm cà lắm ấy. Tức là mình làm từ từ thôi, con từ 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 bỏ dần dần. Chứ bảo là mình từ bỏ ngay, e rằng mình không dám nói xạo nhưng mà khó. Hoặc là mình chỉ là nhất thời thôi, hứng nhất thời thôi, hứng nhất thời thôi. Chứ còn mà trong thực tế cuộc sống phải từ bỏ thì ta thấy có lúc thì mình bỏ rồi có lúc mình lại không, có lúc mình bỏ xuống rồi có lúc mình lại cầm lên. Giống như là ông kia đã bỏ thuốc lào, dứt khoát là thuốc lào là bỏ, nhưng mà thấy ba số 8 lại đào điếu lên. Cái thuốc lào ba số 8 nó hấp dẫn lắm, cho nên đã bỏ thuốc lào mà lấy ba, thấy ba số 8 lại đào điếu lên. Cũng như là tôi đã từng chia sẻ với anh chị em mà có nhiều nhân chứng họ lên họ chia sẻ đó, đó là cái anh ấy xì ke ma túy. Mà anh đã biết bao nhiêu lần anh ấy hứa với gia đình là từ bỏ rồi. Từ năm 15 tuổi anh đã nghiện ma túy rồi. Rồi bố mẹ làm mọi cách để cho anh ấy từ bỏ. Mà anh cứ dứt khoát lúc nào cũng từ bỏ. Nhưng mà được hôm trước hôm sau lại bị lại. Tôi gọi là ma túy mà. Đây là con ma. Ma mà nó làm cho mình là lúc nào mình cũng phải bị ám ảnh, bị nghiện. Giống như là nghiện rượu hay là nghiện thuốc lá. Những cái đó nó bảo là bỏ ngay. Sức con người không bỏ được. Nhưng mà rồi anh ấy đến là 18 tuổi thì bố mẹ thấy không có bỏ được. Cho nên cho anh ấy đi nghĩa vụ quân sự. Đi nghĩa vụ quân sự tưởng là 2 năm trong quân đội thì nó sẽ rèn cho anh ta bỏ. Nhưng mà sau 2 năm nghĩa vụ quân sự về lại dính vào nữa. Rồi bố mẹ nói cái này không có được rồi, bây giờ lính tráng nó không được rồi, bây giờ phải cho nó lấy vợ. Hy vọng rằng nó lấy vợ thì nó sẽ bỏ ma túy mà nó chọn vợ. Nhưng mà cuối cùng thì hỏi anh là giữa ma túy và vợ anh chọn ai?
Ma túy.
Vẫn lại mà là ma túy. Khi cơn nghiện nó lên ấy, cơn nghiện nó lên thì nói rằng anh đã có lần anh bóp cổ vợ anh để anh lấy cái sợi dây chuyền duy nhất còn lại, sau khi mà đã bán hết tất cả những gì mình có rồi. Không phải để theo Chúa, nhưng mà Chúa bỏ cho mày tin mừng ngày hôm nay là bỏ cha, mẹ, nhà, cửa, ruộng, vườn mà theo Thầy. Nhưng mà đây bỏ cha, mẹ, vợ, con, ruộng, vườn mà đi theo ma túy. Cái con ma túy. Anh ta bỏ hết để đi theo ma túy và cuối cùng chính cái người vợ là người mà bố nghĩ rằng mày lấy vợ thì mày sẽ khá hơn đứa con. Nhưng mà cuối cùng anh ta cũng bóp cổ vợ để lấy cái sợi dây chuyền tặng vợ ngày đám cưới bán đi. Để mà hút thuốc. Rồi bố anh ta mới tức quá, mới chôn anh ta nửa bụng, chôn nửa người xuống đất, xích tay lại. Nhưng mà đến lúc mà cơn nó lên á, thì anh ta lại bỏ con, nhất quyết con từ bỏ. Giờ bố cứ chôn, anh tự nguyện mà, bố cứ chôn con đi. Nhưng mà bố còng tay con lại đi. Nhưng mà lúc cơn nó lên á, thì xiềng xích anh ta cũng dứt và anh ta cũng đào đất mà anh ta chui lên được. Rồi thứ ba là cho anh ta đi cải tạo. Vô chạy cải tạo để mà bỏ. Nhưng mà không bỏ được. Anh ta trốn chạy, bắt lại đánh, đánh rồi đánh thê thảm mùa đông. 5 lần trốn là 5 lần đánh, đánh. Anh bảo là như là một cái xác chết thôi. Đánh là từ đầu đến chân không còn một cái chỗ nào mà không có vết thương. Anh bảo là ai đã coi phim Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu thì thấy là họ đánh con như thế đó. Nhưng mà con vẫn không bỏ được. Cứ cuối cùng thì anh ta trốn chạy, anh ta ra được. Anh ta ra được rồi anh ta về. Bố bảo thôi, không còn cách nào khác, gửi vô Sài Gòn. Vô Sài Gòn tưởng là xa hết cái bạn cũ để mà anh ta từ bỏ, mà vẫn cứ từ 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 bỏ, vẫn chưa bỏ được. Vẫn cứ bị nghiện. Rồi bố mẹ cũng từ, mọi người đều từ bỏ anh ta hết. Có một người không từ bỏ anh ta, đó là ai?
Chúa.
Chúa. Chỉ có một người duy nhất không từ bỏ anh ta. Mặc dù anh ta từ bỏ Chúa lâu rồi, mà Chúa thì không từ bỏ anh. Và Chúa cứ đằng đẵng, Chúa cứ đeo đuổi anh từ Bắc vào trong Nam này. Một lần kia thì chúng ta gặp cái nhóm cầu nguyện, lòng thương xót Chúa. Và cái người mà kéo anh ta lại đó là một người giáo dân bình thường như vậy, đi cầu nguyện vậy. thấy anh ta sống dở chết dở, mọi người bỏ hết, anh ta nằm về đường ngáp ngáp. Chị đã kéo anh ta lại và đi cầu nguyện, rồi kéo anh ta lại đi tham gia vào những chuyến công tác bác ái. Thì có một lần là anh ta leo lên mái nhà cao 3-4 mét gì đó, anh ta lợp nhà dột cho người ta, rồi cái cây nó mục nó rớt xuống, và anh ta rớt từ trên độ cao như vậy rớt xuống và nằm trên cái đống đá, anh ta nằm không biết gì nữa. Thì mọi người mới mải mốt cấp cứu rồi đem anh ta đi. Nhưng mà anh ta nói, kể lại là lúc đó con biết rằng con không có sao, nhưng mà mọi người cứ nghĩ rằng con chết cho nên đem đi con nhà thương. Con biết là con không có sao, con không nói được. Cho nên khi mà đem đi nhà thương, bác sĩ khám mà nó chả có bị sao cả, để cho anh ta về. Rồi từ đó, cái biến cố đó là biến cố mà Chúa, anh ta thấy rằng có một bàn tay đỡ anh ta, bàn tay cứu anh ta. Và không phải cứu cái mạng sống này, nhưng mà cứu lấy linh hồn của anh. Anh ta mới bắt đầu đi tham gia những cầu nguyện và đọc lời của Chúa, nghe lời của Chúa. Và chỉ có một cái phương pháp duy nhất mà giúp anh ta dứt khoát từ bỏ được, chứ không phải là từ bỏ đó, là lời của Chúa, là lời cầu nguyện. Và từ đó thì anh ta nói là lạ lùng, khi mà con đọc lời Chúa xong, khi mà con cầu nguyện rồi, có một cái sức mạnh nào đó mà con không hiểu được, là nó giữ con lại. Mỗi lần con bước ra mà đứa bạn nó gọi, là có một cái sức gì đó nó lôi kéo con trở lại, nó không bước ra được. Rồi không còn nhớ đến ma túy nữa, mà mỗi lần lên cơn như vậy thì lấy lời Chúa ra đọc và cầu nguyện, cả nhóm cầu nguyện cho anh. Rồi sau một thời gian thì anh nói là bây giờ chính con là người mà ngày xưa đó, mỗi lần mà cai nghiện bạn nó chỉ nhá điện thoại một cái là con biết, là biết có hàng là con đi đó. Mà lần này tụi nó gọi mấy thì gọi, nhất định con không đi là con không đi, mà tới mức độ mà bây giờ con nó gọi là con đi, nhưng mà con đi không phải là để con mua thuốc phiện như lần xưa, mua ma túy như xưa, nhưng mà con đến và con đem lời của Chúa đến cho tụi nó. Có đứa đã được quay trở về nhờ đến với lòng thương xót Chúa, nhờ cầu nguyện, nhờ lời của Chúa. Và dĩ nhiên cũng có những người mà họ vẫn còn từ bỏ, nhưng mà có nhiều người đã được dứt khoát, đó là từ bỏ. Vì vậy mà Đức Giêsu ngày hôm nay, anh chị em mình mới nghe Chúa nói là có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Khi mà thấy rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu, Chúa có phấn khởi hồ hởi không? Chúa có phấn khởi hồ hởi không? Chúa nhìn thấy đám đông đấy, Chúa quay lại và nói với họ một điều mà họ nghe chắc là chưng hửng. Tại vì đám rất đông đi theo Đức Giêsu, có những người thì đi theo Đức Giêsu vì thật lòng muốn theo, nhưng mà có những người chỉ vì tò mò muốn theo, có những người thì vì muốn lợi ích cho mình mà theo, vì thấy Chúa làm phép lạ cho nên vậy thì mình cũng theo Chúa để mà được Chúa được ơn, vậy thôi. Thật lòng, rồi thì tò mò, rồi vì lợi ích, hoặc là những người khác gọi là a-dua, tấp tỉnh người đi, tớ cũng đi, cũng lều, cũng trọng, cũng đi thi, mà tớ chẳng học tớ ý nào hết, lấy gì mà tớ thi, thí dụ thế. Cho nên là thấy người đi thì mình cũng đi thôi. Người ta gọi là đi cho nó vui mà, cho nó có tụ, phải không? Thì Đức Giêsu thấy một đám rất đông người đi theo, Đức Giêsu quay lại nói với họ, nói với họ một câu mà có lẽ nghe xong câu này, anh chị em thấy số đông đó không biết còn bao nhiêu phần trăm. Người quay lại và nói với họ: ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Nào, còn ai muốn làm môn đệ Chúa Giêsu giơ tay.
Lại từ từ.
Muốn không?
Muốn là phải từ từ.
Muốn là phải từ từ. Ta thấy rõ ràng đến rất là đông, hồi phấn khởi lắm, đám đông. Cho nên là Chúa Giêsu nhìn thấy là số lượng. Chúa Giêsu muốn là muốn cái
chất lượng
kia. Số lượng đông lắm, nhưng mà có mấy người thật lòng, có mấy người thành tâm, và có mấy người đủ sức, đủ nghị lực, đủ ý chí mà đi theo Chúa? Không có đủ đâu. Và bây giờ muốn biết ai là người thành tâm, người thật tâm mà theo Chúa thì thì Chúa phải nói rõ cho họ là đi theo tôi thì như thế này đây này. Có lại bé cái lầm. Thấy không? Có lại bé cái lầm. Hay là mình ảo tưởng. Mình mơ mộng, hão huyền. Dâng lễ tuần trước, có gặp một người anh em. Nói thưa cha, mừng quá gặp được cha. Con là ở Việt Nam thì con mãi từ Pleiku. Mà con đến với cha tất cả là 7 lần. Từ Pleiku mà đi xuống dưới tới Sài Gòn thì em thấy đường rất là xa, rất là cực. Mà 7 lần. Mà 7 lần đó con chưa bao giờ con được gặp cha. Con chỉ có đứng ở ngoài xa mà con nghe thôi. Vì chen vô không có được cả bao nhiêu ngàn người. Con không có chen vô được. Đến sớm mấy thì cũng bị đẩy ra. Đến sớm mấy thì cũng bị đẩy ra. Nhưng mà hôm nay con đến được gặp cha con mừng. Vui lắm. Rồi người ta khóc. Khóc. Rồi sau đó anh ta nói thưa cha, bìa cha cầu nguyện cho con và cha cho con ý kiến là con có nên ở đây hay là con đi về. Bảo sao lại nên ở hay về, bảo anh qua đây lâu chưa. Thưa cha, con mới được bố ba má con bảo lãnh qua đây được 3 tháng, đưa cả vợ con qua đây hết. Bảo vậy tốt quá rồi, mong ước bao nhiêu năm rồi được qua bảo lãnh qua đây rồi còn đòi gì, còn hỏi ở hay về gì nữa. Anh ta nói thưa cha, trước khi qua đây con cứ tưởng nước Mỹ là thiên đàng. Con cứ tưởng nước Mỹ là thiên đàng, cho nên là con bỏ hết nhà cửa ở Việt Nam, bỏ hết bạn bè, bỏ hết, con đưa vợ con sang đây. Con tưởng là đây là thiên đàng, nhưng mà sau 3 tháng thì con thấy rằng mình không có thể hội nhập được vì con không biết tiếng nước của người ta. Con thứ nhất là con bị câm. Bảo sao mà sang đây mày thành khuyết tật à? Bảo vâng, con đi sang đây khuyết tật thôi. Không phải khuyết tật mà khuyết ba cái, vừa câm vừa điếc vừa què. Bảo sao con bị sao vậy mà vừa câm vừa điếc vừa què? Cái sự chúa tôi, mày ở Việt Nam mày tỉnh táo mày khỏe mạnh mà sang đây mày lại bị vừa câm vừa điếc vừa què, đứa nào đánh mày hay bị sao? Bảo không cha, vừa câm là con nói người ta không có hiểu, rồi điếc là người ta nói con không hiểu, rồi què là vì con không biết lái xe. Cho nên là sang đây vừa câm vừa điếc vừa què. Thì tôi gặp một người chị em bảo thưa cha, con đi làm neo, con làm bạo lắm. Bảo làm neo sao? Con làm neo là làm gì nhỉ?
Làm móng tay.
Móng tay. Vâng, con làm móng tay cho Mỹ đen. Rồi con cắt vào tay nó chảy máu ra, nó chửi con. Con cứ yes, thank you, yes, thank you. Mỹ nó giật mình, nó cười, nó bảo mình chửi nó mà cho nó cứ yes, thank you là thế nào? Có hiểu gì đâu mà lời Chúa cái gì. Học được mỗi chữ yes, thank you thôi. Cứ ra là nó chửi mình, cứ yes, thank you. Cứ vâng, cảm ơn. Mỹ bảo mình chửi nó mà nó cảm ơn cho nên lại không bắt đền con nữa. Nó lại điếc lại không sợ súng. Thì anh ta nói con tưởng đây là thiên đàng nhưng mà không phải vậy. Rồi sang đây ít bữa đã bị đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ thuê một cái apartment, một cái phòng trọ đó, cả nhà chui vào đó hết. Có một cái không có chỗ để kê giường nữa và kê nằm hết xuống trải nệm, nằm hết xuống đấy, vợ con nằm hết đó. Rồi không có, hàng ngày phải đi xin ăn cơm gì đó, cơm từ thiện đại khái như vậy. Trên việc con thấy vừa nhục nhã vừa ê chề, bây giờ cha nói con là nên ở lại hay nên về. Anh chị em khuyên được gì không vậy? Nên ở hay nên về?
Nên ở.
Tại sao ở?
Chỗ nào? Ai cũng bắt đầu như thế chứ.
Hả?
Ai cũng bắt đầu như thế.
Lúc đầu ăn cơm tiếng què cả. Nên ở. Tương lai con cái.
Tương lai con cái. Nên ở. Vì tương lai con cái.
Tương lai con cái.
Vâng. Tôi nói tại tôi không ở đây cho nên tôi có thể khuyên được. Nếu mà hỏi thì phải hỏi những người đã từng đi trước, đã từng ở đây trước rồi cho lời khuyên thì đúng hơn. Chứ còn tôi mới sang đây, anh vừa điếc vừa câm vừa què, tôi thì vừa què vừa câm vừa điếc, cũng thế thôi. Đâu có hơn gì anh đâu. Thế thì anh đang nói, vâng vậy thì cha nói con sao, vì tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh thôi, rồi xin Chúa soi sáng cho anh. Biết cái lựa chọn nào là đúng nhất, lợi ích nhất, và cái lựa chọn nào nó cũng đòi phải hy sinh, phải từ bỏ. Chứ không có cái lựa chọn nào mà lại được lời lãi cả thế gian mà lại rỗi linh hồn nữa, có. Không có, có cái lựa chọn nào đó đâu. Muốn sang đây không có, có sẵn cho mình đâu. Thế thì anh ta nói vâng, con cảm ơn cha. Rồi anh ta khóc, rồi anh ta xin cầu nguyện. Thì Đức Giêsu ngày hôm nay cho mình thấy là nhiều người cũng tưởng rằng mình đi theo Chúa vì cái ảo tưởng như vậy. Theo Chúa để có cơm ăn, có áo mặc như vậy. Theo đạo thì được ăn gạo Đức Bà lại khái là cứ nghĩ là như thế. Nhưng mà Chúa đến trần gian này không phải chỉ cứu độ con người về mặt vật chất, về mặt thể xác. Nhưng mà Chúa cứu độ con người toàn diện, cả thể xác, cả tâm hồn, cả tâm linh. Và Chúa nói rằng ta đến để cho con người có được sự sống mà sống dồi dào, chứ không phải là sống dở chết dở. Nhưng mà để có được cái sự sống dồi dào ấy thì bắt buộc mỗi người chúng ta đòi phải có sự hy sinh, đòi phải có sự từ bỏ. Anh lại vừa muốn có vợ mà lại vừa muốn có bồ thì lấy đâu mà ra? Phải không ạ? Lúc trước khi lập gia đình thì anh có quyền có nhiều bồ, đúng không? Phải không? Dạ. Trước khi lấy vợ có mấy bồ?
Đâu dám nói cha.
Bao nhiêu?
Nói vợ ngồi ngay đây.
À, vui nói vợ ngồi ngay đây.
Đang bắt một lượng.
Hả? Hả?
Có bồ lúa.
Bồ lúa. Có bồ lúa. Thì ta thấy là mình có quyền có nhiều sự lựa chọn. Cũng như là chị, trước khi chị lập gia đình, chị có thể có nhiều bạn trai. Nhưng mà trong số đó thì mình phải lựa chọn một. Và khi đã lựa chọn một rồi đó, thì ta phải từ bỏ những người kia. Chứ không thôi lại vừa lấy vợ xong lại còn muốn lại có người yêu nữa cơ. Thì là không được, nó khó chứ. Hả?
Nuôi không nổi.
Nuôi không nổi. Nguyên, Nguyên cứ nuôi đủ chết rồi, chứ đừng có nói mà chuyện gì khác, phải không ạ?
Không, mà nói từ từ.
Từ từ.
Cái đó phải bỏ ngay từ chết còn à. Mẹ có khi bán cả nhà đi rồi mới từ là chết đi. Chờ mà phải bán nhà đi mà ra tòa rồi thì không còn gì nữa. Đó là trễ rồi, muộn rồi. Muộn quá rồi, phải không? Thế thì đi theo Đức Giêsu cũng vậy, mình phải có cái sự lựa chọn, và khi lựa chọn đó đôi khi ta phải có sự từ bỏ. Ở đây Chúa Giêsu nói một cách mạnh, đó là phải từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em chị em, và từ bỏ cả chính bản thân mình, mạng sống mình nữa. Có nghĩa là Chúa Giêsu không bảo chúng ta bây giờ thôi lễ xong rồi anh chị em về nhà bỏ hết bố mẹ cha mẹ rồi thì đi đâu nhỉ? Nhưng mà Chúa muốn nói rằng trong những cái lựa chọn ấy phải có lựa chọn nào là lựa chọn số 1, lựa chọn ưu tiên, lựa chọn số 1. Ví dụ anh chị em vô mua quần áo, lựa chọn thì cũng phải trong nhiều cái cửa hãng này mình lựa chọn cái số 1 về quần áo, là phải lựa chọn hiệu nào. Quần thì phải lựa chọn hiệu nào, gió lựa chọn hiệu nào, lựa chọn cái nào là số 1. Phải không ạ? Lựa chọn số 1 này thì phải bỏ cái số 2. Phải không? Cho nên trong cuộc sống của mình là phải lựa chọn Chúa là trên hết. Đó là điều quan trọng. Lựa chọn Chúa là số 1 cuộc sống của mình. Đó là điều quan trọng. Nếu mà cái gì nó làm mình ngăn cản không đến được với Chúa thì phải bỏ cái đó đi. Ý Chúa muốn nói điều đó là như vậy. Có tiền không có xấu. Nhưng mà nếu mà đồng tiền nó làm mình mờ mắt, mờ lương tâm luôn, là lương tâm không bằng lương tháng.
Đúng rồi.
Đúng rồi, đúng rồi.
Vậy nước thánh.
Vậy nước thánh. Mà rõ ràng như vậy, ngày hôm nay mình bị cám dỗ về đồng tiền lắm, đúng không ạ? Cái lương tâm, bảo lương tâm đâu rồi, sao mày làm ăn như vậy mà lương tâm không bằng lương tháng? Vì lương tháng nó nhiều quá, cho nên là mình lương tâm nó không còn cắn rứt nữa. Bảo sao lương tâm không còn cắn rứt nữa, vì sao vậy? Răng nó mòn hết rồi, nó không có răng. Lương tâm nó không có răng. Lương tâm không bằng lương tháng, mà nó còn kém cả lương lậu nữa. Lương mà còn lậu nữa. Việt Nam Mỹ gọi là lương lậu, phải không? Lương lậu chả làm sao cả. Thế thì ta thấy rõ rằng khi mình có sự lựa chọn thì phải lựa chọn Chúa trên hết. Cũng giống như là anh chị em lựa chọn là đến đây tham dự thánh lễ chẳng hạn, lựa chọn đến đây nghe lời Chúa chẳng hạn, thì anh chị em phải từ bỏ cái một cuộc hẹn ở nhà chứ, đúng không?
Đúng rồi.
Rồi có khi là chưa kịp ăn cơm tối nữa, hay là chưa kịp ăn trưa, chưa kịp ăn sáng, mà mình về mình thấy rằng trễ lễ rồi, thôi thì chấp nhận là trễ bữa cơm trưa, trễ bữa cơm tối, trễ bữa cơm sáng, hơn là trễ bữa tiệc thánh thể, trễ bữa tiệc lời Chúa. Mình chọn giữa hai bữa tiệc, một là bữa tiệc rượu rồi thịt vân vân và vân vân, hai là bữa tiệc thánh thể, bữa tiệc lời Chúa. Thì giữa hai cái giá trị ấy, Một là giá trị vật chất, hai là giá trị tâm linh. Thì bây giờ mình phải lựa chọn một trong hai. Phải lựa chọn một trong hai. Đấy, đó là điều mà Chúa muốn nói với mình là như thế. Đó là luôn luôn có một cái sự sáng suốt để mà lựa chọn, đưa đến một quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình. Và như vậy đôi khi mà phải bỏ cả mạng sống mình. Chúng ta nhìn vào gương các thánh tử đạo Việt Nam, phải lựa chọn thà chết còn hơn là bước qua thánh giá. Cha ông của mình, 117 thánh tử đạo Việt Nam và hơn 100.000 anh hùng tử đạo Việt Nam đã có cái lựa chọn ấy. Thà mất mạng sống mình còn hơn là bỏ Chúa, còn hơn là bỏ đạo. Ngày hôm nay đâu có ai lấy mạng sống của mình đâu, nhưng mà mình cũng bỏ Chúa vậy. Phải không? Mình cũng bỏ đạo vậy. Cái gì là mình mất bỏ Chúa và bỏ đạo? Cái gì? Vật chất, tiền bạc, danh vọng, chức tước, địa vị. Tất cả những cái thứ đó nó làm cho mình là coi đó là lựa chọn số 1. Lựa chọn số 1. Rồi ta lại ngụy biện cho mình đó là có thực mới vực được đạo. Anh chị em thử đi đến những nước thế giới thứ ba mà coi. Chúng tôi đi đến những cái vùng sâu, vùng xa đó. Họ đâu có thực đâu. Mà sao họ vẫn vực được đạo vậy? Tôi đến cả 20,000+ người họ đến họ tham dự thánh lễ. Mới 9 giờ sáng lễ mà 3 giờ sáng họ đã đi rồi. Mà họ đi bộ. Cả 10 cây số họ đi bộ, họ đâu có thực. Nhưng mà họ vẫn vực được đạo. Còn bây giờ quá nhiều thực mà nó lại bức đạo luôn chứ. Có thực nhiều quá nó bức đạo luôn. Bao nhiêu nhà thờ đóng cửa, phải không? Phải không? Đúng không ạ? Mà đây đâu có ai chết đói đâu. Mà tại sao họ vẫn bỏ đạo? Ta thấy không? Cho nên Chúa nói rằng giữa hai cái lựa chọn đấy, mình phải lựa chọn ưu tiên số 1 là Thiên Chúa. Để đôi khi mình phải chấp nhận, phải hy sinh, phải mất mát, phải thiệt thòi cái gì đó mà những cái đó khi nó rất là sát sườn với mình, ngay cả cha mẹ, anh em, vợ con, rồi nhà cửa, ruộng vườn, tất cả những cái đó, nếu mà những đó cản trở mình đến với Chúa thì mình phải bỏ những cái thứ đó đi, phải bỏ cả những cái đó đi. Đấy là một cái điều mà nhiều người ta sẽ không còn đi theo Chúa nữa. Đám đông, rất đông mà đi theo Chúa khi mà nghe nói câu đó, anh chị em tưởng tượng còn bao nhiêu người không? Chắc không đông lắm đâu ạ, đúng không? Chắc không đông lắm đâu ạ. Vì họ, thứ nhất là ảo tưởng bị vỡ mộng rồi. Vỡ mộng rồi, đúng không? Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biến đâu mà chờ. Vỡ mộng rồi. Xưa tôi vẫn bé tôi hát. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Mua chai thuốc chuột uống vô là rồi. Bao nhiêu người theo Chúa mà vỡ mộng vì tưởng rằng theo Chúa sẽ được vật chất, được cái này, được cái kia. Nhưng mà không. Không. Chúa không nhử mồi. Chúa không nhử mồi. Vì chính ma quỷ đã nhử mồi Chúa. Ông cứ quỳ xuống thờ lại tôi đi thì tất cả vinh quang thế gian này thuộc về ông. Chúa Giêsu nói, ngươi chỉ thờ lại một mình Thiên Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi. Ngày hôm nay người ta không thờ lại Thiên Chúa mà người ta đi thờ lại tiền của, danh vọng, chức tước, địa vị, những cái phù phiếm của thế gian. Nhưng mà cái đó nó làm cho mình, nó gần gũi mình lắm thưa anh chị em. Mình nói là mạnh là mình từ bỏ nó, nhưng mà nhìn thấy đó là có từ nổi không? Khó lắm, nói thật là mà nói khó lắm. Tiền tài, chức tước, địa vị, nhà cao, cửa rộng, ai mà chẳng ham, ai mà chẳng muốn, đúng không? Bây anh lựa chọn giữa làm tổng thống với làm người lơ xe, ông chọn ai? Muốn làm cái gì? Muốn làm bà công chúa với lại bà quét đường, cho muốn làm cái gì?
Công chúa.
Công chúa. Nhưng mà nếu, dễ quá, nhưng mà nếu như vậy thì ai chẳng chọn. Nhưng mà phải biết rằng khi mình làm công chúa, khi mình làm tổng thống, khi mình làm chủ tịch, thì phải biết rằng ta làm cái đó để làm gì, làm cho ai. Điều đó mới là điều quan trọng. Người ta bầu anh lên là để anh phục vụ, để anh lo cho ích nước lợi dân. Lúc đó thì anh sẽ thấy rằng đó là một cái gánh nặng, chứ không phải là một cái vinh quang vinh dự gì đâu. Lúc đó có khi người đó bảo thà làm dân thường mà tối ngủ còn ngon hơn. Nhưng mà cúp điện, mưa, bão, cúp điện. Mình ở dân thường thôi thì mưa, bão, cúp điện không biết làm gì thì đi ngủ. Còn bây giờ anh mà làm thị trưởng hả? À, làm thị trưởng hay làm cái gì đó là anh phải mất ăn mất ngủ, bây giờ phải làm sao đây, giải quyết cho dân đây. Đó mới thực sự là người vác thánh giá theo Chúa. Chứ còn bây giờ biết chắc rằng là cúp điện thì nhà dân là nó khổ, còn nhà anh thì không có lo vì có gì? Có máy phát điện rồi. Đúng không? Thì có gì đâu mà vác thánh giá. Và nếu người ta có hết nước, người ta có thiếu lương thực thì anh cũng còn phải tháng nữa mới hết, vì trong kho của anh còn nhiều lắm. Chứ là thấy không ạ? Mà nếu như vậy thì đâu có phải là vác thập giá, đâu phải từ bỏ mình mà theo Chúa. Còn nếu mà một người mà có trách nhiệm thực sự trong đạo cũng như ngoài đời, anh phải hết lòng lo cho những người giáo dân của anh, thì lúc đó mà làm linh mục, làm cha sở, có gì gọi là hãnh diện, có gì là sung sướng không? Nãy ông kia ông bảo là lựa chọn làm linh mục là ngon lắm, bây giờ tôi kể hết cuộc đời linh mục tôi khổ, không có dám đi tu nữa không? Rõ ràng là mình thấy thì là tôi cứ kể chuyện vui vào tối mấy anh có gia đình rồi thì tối anh nằm anh ngủ với ai? Mấy cô?
Một cô.
Một cô, còn tôi là phải năm cô. Năm cô, nhất là cô gì?
Cô đơn.
Cô đơn. Hai là cô?
Cô độc.
Cô độc. Thứ ba là?
Cô quả,
cô thân, cô thế.
Cô thân. Mày còn nhiều cô đó, cô thân, cô thế, cô quả, cô quạnh, cô liêu. Còn có khi còn cả cô hồn nữa trong đó. Nó phá phách mình đủ thứ chứ, đâu phải đơn giản đâu. Phá phách đủ thứ, phá từ trong, phá ra, phá từ ngoài, phá vô, đủ thứ chuyện hết. Nó phải sướng đâu, nó phải sướng đâu thưa anh chị em. Cho nên là khi mình đi theo Chúa, mình chấp nhận là bỏ cha, mẹ, vợ, con, anh chị em, nhà cửa và cả mạng sống mình để mà theo Chúa. Nếu những cái đó nó cản trở bước đường của mình đến với Chúa, nếu mình phải lựa chọn thì ưu tiên số 1 vẫn phải là lựa chọn Chúa trên hết. Rồi sau đó ta để cho ý Chúa thực hiện, ý Chúa hướng dẫn ta làm cái gì, làm như thế nào. Thay vì ta lựa chọn là ta chọn xong rồi ta mới đi cầu nguyện với Chúa. Có người sắp xếp hết mọi chương trình dự tính xong xuôi rồi, thưa cha con sắp sửa mở nhà hàng, rồi tính cái này, rồi sắp cái này hết mọi chuyện rồi, sau đó rồi mới đến xin cha làm phép nhà hàng cho con. Rồi từ lúc khởi đầu cho đến bây giờ đã có cầu nguyện, đã có làm gì chưa vậy, thưa cha con quên mất. Bây giờ mới giật mình, rồi thưa cha làm phép nhà hàng cho con. Rồi có những ông giám đốc, ông tổng giám đốc gì đó khai trương những công ty, những sự nghiệp rất là lớn, và bao nhiêu là hoa, bao nhiêu là biểu ngữ, rồi rước cha này đến làm phép, rồi rước có khi cả đức cha nữa đến làm phép. Nhưng mà tôi hỏi, mời cha, mời đức cha đến làm phép, nhưng mà trước khi đó, ngay khi khởi đầu á, đã có cầu nguyện chưa? Đã có xin tìm thánh ý Chúa chưa? Đã xin Chúa chúc lành cho công việc này chưa? Và mình làm cái này với mục đích nào? Nhắm cái mục đích nữa chứ. Cho nên Chúa mới bảo là trước khi mà xây nhà thì phải ngồi có tính toán coi con mình có đủ điều kiện để mà xây nhà hay không. Rồi chứ mà làm dở chừng lỡ cỡ rồi thì người ta cười cho bỏ, thằng này chỉ làm dở chừng rồi bỏ. Hoặc là đi đem quân mà đi đánh Mỹ, mà đem quân đánh Iran, Iraq gì đó, hay đánh Afghanistan đó, thì phải coi là mình đem nó, mình đánh có nổi nó hay không. Có đánh giữa chừng lại rút quân đi về, người ta cười vào mũi cho, bảo tưởng ngon lắm, đem đi đánh chẳng thắng được nó, rồi lại cuối cùng rút quân, cuối cùng đất nước người ta đang chiến tranh, mình đến làm chiến tranh hơn, rồi mình về thay vì hòa bình làm nước người ta tan nát hơn. Thế ăn thua gì, đúng không ạ? Vì vậy mà trước khi làm cái gì, điều quan trọng là mình tìm thánh ý Chúa trước cái đã. Coi Chúa muốn con làm cái này cái gì, và khi làm cái đó con làm để làm gì. Sắp lấy vợ chưa? Sắp chưa? Sắp rồi phải không? Bao giờ?
Sắp sắp
rồi. Có cầu nguyện chưa?
Cũng sơ sơ.
Còn đỡ rồi, sơ sơ là đỡ rồi đó. Có khi cầu nguyện xong rồi chẳng có cầu nguyện gì cả, lấy vợ xong rồi cuối cùng hai vợ chồng mới lục đục với nhau, thưa cha cầu nguyện cho con. Bảo trước khi mình lấy vợ mới cầu nguyện, bảo trước khi có trước khi lấy vợ mẹ con bảo con cầu nguyện, con bảo cầu cầu cái gì, con thích ai con lấy gì, cầu làm cái gì, lỡ cầu thì Chúa bảo không lấy thì sao. Thì có anh chàng lúc mà lấy vợ mẹ khuyên mấy bảo con ơi con cầu nguyện đi, con với nó không có hợp với nhau đâu, con lấy nó rồi thì sinh tội ra vì chưa có tìm hiểu kỹ, rồi tính tình hai đứa nó khác nhau, rồi thế này thế khác, trình độ rồi đủ thứ khác, rồi lấy nhau thì khổ với con à. Không mẹ ơi, nhất định con phải lấy, không lấy là không phải được. Nhất khoát cứ đòi lấy, lấy xong rồi 3 tháng bắt đầu vợ chồng cãi nhau. Cãi nhau thì rồi đường ai nấy đi, rồi cuối cùng lại cứ giằng co mãi tới lui, rồi cứ hàn gắn đổ vỡ, hàn gắn đổ vỡ, đổ mãi. Cái lúc mẹ bảo thấy chưa, ta đã nói mày mà mày đừng có lấy nó, mày lấy nó là khổ. Bảo thôi mẹ à, thôi thánh giá Chúa trao cho mình vác mà vác. Bảo mẹ tức quá, mày giằng lấy mày vác chứ Chúa nào trao cho mày. Mà có đúng không? Có những cái thánh giá Chúa đâu có trao cho mình đâu, mà mình giằng lấy mình vác chứ. Mình lựa chọn mà mình không có chịu cầu nguyện, không chịu suy nghĩ, không chịu bàn hỏi trước. Mình đi mình giằng lấy mình vác, về ráng mà vác chứ Chúa nào mà trao thánh giá, Chúa nào mà gửi thánh giá. Giống như là nhậu xong rồi bảo thôi ngồi đây nghỉ đi rồi chiều hãy về, mới ăn cưới xong ngồi đi nghỉ đi rồi chiều về, rồi không về được thì cha gọi đứa khác ra chỉ về, thôi chắc con về được rồi, à, về được mà lái xe được mà lên lái, không lái xe tông cái rầm vô ngày mà thương, đến thăm sao thì cha thánh giá Chúa định cho con. Có không? Chú có định anh làm nhà thương không? Chú định cho anh là ở nhà chờ tỉnh rượu tỉnh táo rồi mới lái xe. Mà cứ leo lên lái xe mình giằng lấy thánh giá mình vác thì bây giờ ráng mà vác chứ còn ai nữa, phải không? Đúng không ạ? Chú nào mà thử anh thử thách Chúa, đổi Chúa thử thách anh. Anh thách thức Chúa. Anh chỉ có, nếu mà anh là người đàng hoàng, anh lấy xe đàng hoàng, rồi cái thằng say rượu mà nó tông vào anh á, thì bảo là Chúa thử thách anh. Còn đây rõ ràng là Chúa bảo anh là ở nhà tỉnh rượu hãy lái xe. Anh say rồi anh không tỉnh, anh cứ leo lên lái bảo được là có Chúa gìn giữ. Chúa nào gìn giữ anh lấy say rượu mà lái xe, mà Chúa nào gìn giữ nổi. Chúa bảo tao cũng chịu thôi mày ơi, mày say quá tao làm gì nổi. Nhưng bảo là Chúa thử thách anh. Anh là người thử thách Chúa thì đúng hơn. Anh là người thách thức Chúa thì đúng hơn, đúng không? Con say đó, con Chúa có gìn giữ con hay không? Tao cũng chịu thua mày ơi. Ta thấy rõ ràng là Chúa nói rằng ai muốn theo ta, ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Vác thập giá mình mà đi theo tôi, phải coi cái thập giá đó là thập giá gì. Nếu là những cái hy sinh, nếu là những việc bác ái, nếu là những cái chấp nhận là thua thiệt vì lợi ích của người khác, nếu là những một câu nhịn chín câu lành, nếu là những cái khiêm nhường, nếu là những công việc bác ái, dấn thân, thì đó là vác thập giá mình mà theo Chúa. Còn anh theo chung bạn, anh đi vô casino anh đánh bài rồi hết tiền anh về anh bảo chú thanh giá chú để rồi còn nặng quá. Nếu mà anh phải vác thập giá mình, có nghĩa là anh phải bỏ cái đam mê đó của anh, đó là vác thập giá. Cái mà mình bỏ chính là cái mình vác. Anh xem nghĩ thế thôi, tôi bỏ một cái đam mê nào đó của tôi xuống, cái đam mê bất chính ấy, đam mê cờ bạc, đam mê rượu chè, đam mê sắc dục, tôi bỏ cái đó, đó là thập giá mà tôi phải vác. Anh xem nắm không? Cái bỏ là cái vác ấy, chứ không phải là cứ vác là cứ ôm. Mà thưa cha con vác thập giá nặng quá, mấy thập giá, dạ hai thập giá nào, vừa vợ vừa bồ. Ơ, Chúa có trao bồ cho anh là thập giá không? Không. Anh vác lấy xong anh kêu nặng là thế nào? Chị có chồng rồi mà chị lại còn đi quen với một người nào khác, trời thánh giá Chúa để cho con nặng quá, Chúa ơi, vừa hai vai hai thánh giá, và thánh giá nào bên chồng bên người yêu, bậy bạ, thánh giá nào Chúa chất lên bỏ xuống. Không không, đừng có nhìn cô ấy, tội nghiệp cô ấy. Anh kia có cái gì không?
Chắc có rồi,
thánh giá đấy. Ông chỉ bà xã, ông bảo là thánh giá của con đây này, vác bao nhiêu năm rồi,
chưa đủ năm.
Vác bao nhiêu năm rồi?
Còn vác nữa.
Vác bao nhiêu năm rồi?
Ba mươi mấy năm rồi.
Thì ta mới thấy là có những cái mà ta bỏ lại là chính cái ta vác thập giá. Và thương chị em, bỏ những cái xấu là dễ, còn được, mà nó hợp lý. Bị bỏ ngay cả cái tốt đi chứ, bỏ cha bỏ mẹ, thấy chưa? Bỏ kẻ thù thì dễ quá, bỏ kẻ thù thì dễ rồi. Bỏ cái bà hàng xóm lắm miệng thì dễ quá thì có gì. Nhưng mà bỏ cô người yêu đây nè, dễ thương này nè, ngoan hiền này nè, mà phải bỏ vì sao? Tu rồi. Cách nào được hết. Thấy chưa? Bỏ cái đó chính là cái thập giá. Hoặc là gia đình tôi đọc một cái câu chuyện ở bên Hàn Quốc nói về câu chuyện như thế này. Đó là một nữ tu Hàn Quốc đã có lần chia sẻ kinh nghiệm của chị như sau. Là gia đình chị đã chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, lòng hiếu thảo chi phối mọi sinh hoạt trong gia đình. Thế nhưng niềm tin Kitô giáo đã gây xáo trộn gia đình của chị. Sau khi trở lại Công giáo thì người con cả và cũng là người con trai duy nhất xin đi tu và làm linh mục. Người cha phản đối việc trở lại và càng đau khổ hơn khi biết rằng quyết định làm linh mục của anh đặt gia đình vào chỗ tuyệt tự. Nghĩa là gì? Không có con nối dõi tông đường. Tại vì con trai duy nhất mà. Rồi đến lượt chị, sau khi trở lại với đức tin Công giáo thì chị quyết định tận hiến cho Chúa trong đời tu. Điều này càng làm cho người cha phẫn nộ, đến nỗi có lần ông đã tuyên bố: Thiên Chúa của các người là một vị thần xấu vì đã cướp đi các người thân của ta. Người ta không có niềm tin thì ta nói vậy là đương nhiên. Biết rằng thái độ của mình làm cho người cha buồn, nhưng mà người nữ tu ấy quyết định vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Linh mục và nữ tu ấy đến từ gia đình bị thử thách ấy chỉ biết cầu nguyện. Và cuối cùng điều mà làm chị vui sướng nhất đó là ở trên giường bệnh, người cha đã hiểu thế nào là tận hiến cho Thiên Chúa. Ông đã xin trở lại Công giáo và ra đi trong vòng tay thương mến của các con. Đọc cái câu chuyện này xong, tôi nhìn lại gia đình của tôi nó cũng hơi giống. Vì bố mẹ tôi chỉ có 4 người con thôi. Tôi cũng là một người con trai duy nhất trong một gia đình. Tôi có 2 bà chị với 1 cô em gái. Thì khi mà tôi quyết định đi tu vào năm 17 tuổi, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, tuổi mà bắt đầu cũng biết ấy rồi đó. Cũng bắt đầu xôn xao đó, bắt đầu bối rối dập dào đó, cũng bắt đầu biết hát bài là em tan trường về, trường tan em về, em tan trường về, em về trường tan, trường tan. Cứ có 4 câu đó hát hoài, em tan trường về, em tan trường về, trường tan em về trường tan, trường tan. Thì lúc tôi quyết định tôi đi, thì bố mẹ tôi thấy rằng nếu mà tôi đi thì gia đình tôi cũng tuyệt tự luôn, không có con nối dõi tông đường. Vì lúc đó bố mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, em gái tôi lúc đó là 15 tuổi rồi, thì đâu còn hy vọng gì nữa. Rồi bố mẹ tôi bảo thôi tùy, muốn đi đi, mà đi không được thì về. Không có ép mà cũng chẳng có mong mỏi mong mớ gì, tùy, thích đi đi. Thế thì tôi đi xong được cái bữa, và chị lớn của tôi bà ấy, một bữa kia bà ấy học hết lớp 12, rồi bà ấy viết một lá thư. Sáng hôm sau cả nhà đọc lá thư tá hỏa, bà viết thư là bà cũng đi tu. Thế là bà sẵn sàng gói bà đi tu luôn. Thì bố mẹ tôi cũng chẳng đi tìm, muốn đi cho nó đi, đi tu chứ nó có đi tù đâu mà sợ. Rồi nó có đi theo trai đâu mà sợ. Cho nên bà chị tôi đi tu ở trong nhà dòng Mấy Thánh Giá. Tôi đi tu dòng Thánh Thể, 2 chị em đi tu hết, bố mẹ tôi chỉ còn là 2 người con. Thì bà chị kế tôi là phải ở nhà để mà chăm sóc bố mẹ già. Bây giờ thì ông cũng 86 rồi, bà cũng gần 80 rồi. Rồi thì còn lại cô em út thì phải lập gia đình để mà có đứa cháu ngoại mà bồng. Cháu nội thì hết hy vọng rồi. Thì cháu ngoại mà bồng thì Chúa cũng bù đắp cho là em gái tôi được 3 đứa con trai, không có đứa con cái. Bây giờ thì bố mẹ già, đôi khi thì mình thấy rằng mình cũng phải trách nhiệm với bố mẹ, thí dụ thế. Nhưng mà mình lựa chọn là bây giờ nếu mà tôi ở nhà tôi chăm sóc bố mẹ là tôi, tuổi già, sức yếu, thì tôi chỉ được chăm sóc có hai người thôi. Còn bây giờ nếu mà tôi chấp nhận là bỏ cha, bỏ mẹ để mà đi theo Chúa, đó là vắt thánh giá. Vì lúc đó thì tôi phải phục vụ không phải là chỉ một bố, một mẹ, nhưng mà bao nhiêu bố, bao nhiêu mẹ đây này. Đúng không ạ? Đấy, hoặc là chị em tôi, giờ tôi không thể ở nhà mà chăm sóc chị em được, dù chị tôi lớn tuổi nhưng mà phải bỏ. Để bây giờ tôi đi chăm sóc là biết bao nhiêu các anh chị em đây này. Và không phải là làm dâu hai họ nữa, mà bây giờ làm dâu bao nhiêu họ?
Trăm họ.
Trăm đâu mà trăm, nhiều. Cả triệu triệu họ, cả bao nhiêu họ cũng biết. Mà mỗi người một tính, mỗi người một nét, biết đâu mà chiều cho hết mọi người được. Cho nên cuối cùng thì cũng phải lựa chọn là bây giờ chiều lòng người ta hay chiều lòng Thiên Chúa, làm vừa lòng người ta hay làm vừa lòng Thiên Chúa, lại phải lựa chọn. Có những người nói, ơi cha làm này, cha làm cái này, cha làm cái kia, rồi cha sẽ được cái này, được cái nọ, được cái kia. Tôi nói, đúng, nếu mà tính theo kiểu thế gian ấy, thì rõ là tôi nên làm như vậy, thì tôi vừa sướng cho bản thân tôi vừa nhàn hạ, tôi vừa thành thơi, chỉ việc là đến đi làm lễ rồi về nhà dòng, rồi kinh kệ, rồi tối coi tivi xong đi ngủ. Lựa chọn cái đó thì quá ngon, quá thành thơi, quá dễ dàng. Còn lựa chọn mà dấn thân mà đi đến những vùng sâu vùng xa, lựa chọn dấn thân mà đi làm việc bác ái, rồi lựa chọn mà dấn thân mà đi rao giảng cho người này, người nọ, người kia, chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, thì đúng là một cái lựa chọn theo kiểu thế gian là lựa chọn sai lầm, theo kiểu thế gian. Nhưng mà lời Chúa ngày hôm nay nói như vậy rồi, ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mạng sống mình cơ mà. Huống chi là cha mẹ anh chị em. Cho nên đi theo Chúa, nhiều lúc mình ngồi mình nghĩ bụng, bảo là tại sao mình lại phải là khổ thân như thế nhỉ? Tại sao mình phải thiệt thòi như thế nhỉ? Nhưng mà bù lại, tôi thấy Chúa ban cho những cái niềm vui tuyệt vời. Cái niềm vui đó là tôi bỏ cha bỏ mẹ, mà bây giờ tôi được biết bao nhiêu những người cha người mẹ các nơi trên thế giới. Tôi bỏ chị em, nhưng mà bây giờ còn được biết bao nhiêu anh chị em gặp nhau tay bắt mặt mừng, rồi thì điện thoại, rồi thì email, rồi thư tín khuyến khích, cha ơi cố lên, can đảm lên cha ơi kiên trì vác thập giá mà theo Chúa đi cha ơi, đừng bỏ cuộc cha ơi. Thấy hạnh phúc quá, thấy xúc động lắm thưa anh chị em. Những lúc mà mình cảm thấy như là kiệt quệ rồi, những lúc mà cảm thấy là lạy Chúa, thập giá này là đến chặng thứ mấy rồi đây Chúa? Với thứ 14 chưa, hay là mới chặng thứ 2, hay là chặng thứ 5 đây Chúa? Ngước lên Chúa bảo, chưa biết đến bao giờ con à. Nhưng mà ơn ta đủ cho con, sự khó ngày nào có sự khó của ngày ấy con à. Mới thấy, vẫn còn lạy Chúa, vẫn còn có những Simon đỡ thập giá, vẫn còn có những Veronica lau những giọt mồ hôi, lau những giọt nước mắt của mình, còn tiếp tục bước theo Chúa. Nhiều khi cũng thấy nhục nhã lắm chứ, nhiều khi cũng thấy đau lắm chứ, nhiều khi cũng thấy là chua xót lắm chứ. Nhưng mà mình thấy được rằng là không có con đường nào khác, vì mình tình nguyện mình theo Chúa mà. Anh muốn theo ta mà, Chúa có ép ai không? Không. Chúa có nắm cổ tôi bảo phải đi tu không? Không. Và bây giờ tôi có quyền ra không? Có quyền ra không? Có, tôi có quyền lựa chọn đó, tùy con. Còn muốn theo ta thì theo, còn không muốn theo ta đó là chuyện tự do của con. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Chúa đâu có ép duyên tôi đâu, Chúa đâu có ép duyên anh chị đến đây đâu. Nhưng mà anh chị vì yêu mến Chúa mà các anh chị đến đây, vì yêu mến Chúa mà các anh chị phải chấp nhận là phải bỏ một cuộc hẹn, bỏ một bữa cơm, phải bỏ tiền xăng, bỏ thời giờ, bỏ sức khỏe, có khi là bỏ cả những người bạn mà tối hôm nay người ta rủ bạn đi chơi, đúng không? Tối nay rủ ngồi nhậu, tối nay ngồi hát karaoke, tối nay rủ ngồi lai rai, anh chị em bỏ cái đó, đi theo Chúa, đó là vác thập giá. Thì tôi mới thấy được rằng là đây là cái kinh nghiệm chia sẻ với anh chị em là mình đi theo Chúa có những lúc phải bỏ đến mức độ như thế này, thưa anh chị em, là giữa Chúa và công việc của Chúa, mà Chúa đòi của mình phải lựa chọn, bìa lựa chọn Thiên Chúa và công việc của Thiên Chúa. Anh chị em lựa chọn đi, phải từ bỏ một trong hai. Từ bỏ cái gì? Khó lắm. Và công việc của Chúa tốt hay xấu? Tốt chứ. Việc mà anh chị em đi rao giảng tin mừng, việc anh chị em đi làm việc bác ái, việc anh chị em đi hát ca đoàn, việc anh chị em mà đi dạy giáo lý, tất cả những công việc đó là tốt chứ. Mà đó là công việc của Chúa, mà Chúa giao cho mình làm. Mà bây giờ có những cái khó khăn, có những cái cản trở, và mình phải lựa chọn là giữa Thiên Chúa và công việc của Chúa, mình phải lựa chọn thế nào. Và đó, đối với tôi, đó là cái từ bỏ dây dứt vô cùng, thưa anh chị em. Đó là những giọt nước mắt mà không bao giờ cạn. Đó là những cái mà gọi là đứt ruột, đứt gan. Đó là đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Lúc đó mình ngồi lạy Chúa, rồi công việc đó như thế nào đây Chúa? Lạy Chúa, rồi ai sẽ tiếp tay để mà làm công việc đó đây Chúa? Chúa nói, từ bỏ, dám bỏ không? Thấy không ạ? Anh chị em thấy nếu mà anh cầm cái chai thuốc độc mà bảo là bỏ xuống, bỏ không?
Bỏ.
Bỏ chứ, vì biết rằng uống là chết. Nhưng mà cầm cái liều thuốc bổ, mà thuốc bổ này là anh đang là yếu lắm đây này, mà cũng không có liều thuốc bổ này là anh gục đây này, bỏ xuống, bỏ không?
Không.
Đói, khó cho chúng ta là những cái đấy, thưa anh chị em. Khó nhất là cái đó. Cho nên trong cuộc sống có những khi ta phải từ bỏ cái này, từ bỏ cái nọ, từ bỏ cái kia. Nhưng mà nhớ rằng Chúa nói ai bỏ cha, mẹ, vợ con thì được gấp trăm ở đời này cùng với sự bách hại và hạnh phúc đời sau. Đâu có mất mát gì đâu. Đâu có mất mát gì đâu. Nhưng mà lạy Chúa, sức của chúng con không có thể nào bỏ nổi đâu. Dù rằng có những cái từ bỏ mà con thấy rằng nó tốt quá mà sao phải bỏ, nó hay quá mà sao phải bỏ, nó lý tưởng quá mà sao phải bỏ, phải không? Vẫn cứ phải bỏ để mà đi theo Chúa, và đó là vác thập giá mà theo Chúa. Vác không? Rồi, chúng ta cùng nhau hát bài Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua. Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua. Lạy Chúa con đường nào.
Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua.
Con đường nào Ngài ra pháp trường. Máu gai nào hằn in trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài thiên quang. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi, đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Để anh chị em thinh lặng, chúng ta nhớ lại những gì chúng ta cần phải từ bỏ để đi theo Chúa. Nhớ lại những gì mà nó là những điều không hay, không tốt, không đúng, cần phải từ bỏ để ta xứng đáng làm con của Chúa, bước đi theo Chúa. Và nhớ lại ngay cả những cái gì đó là những cái điều theo ta là tốt, là hay, là đúng, nhưng mà Chúa vẫn cứ bảo ta phải từ bỏ để đi theo Chúa. Ta có dám từ bỏ? Và khi từ bỏ như vậy, đó là vác thập giá mà theo Chúa. Khi từ bỏ như vậy, đó chính là bỏ mạng sống của mình mà đi theo Chúa. Những cái từ bỏ đứt ruột ra, đứt gan ra, những cái từ bỏ mà làm ta chết điếng, những cái từ bỏ mà làm ta cảm thấy đau nhức vô cùng, những cái từ bỏ mà khó khăn nhất ấy, Chúa vẫn đòi ta từ bỏ. Ta có sẵn sàng không? Xin Chúa giúp cho con được sức mạnh của Chúa. Lạy Chúa, sức của con không làm được đâu, con sẽ ngã quỵ thôi. Con không phải là từ bỏ, con không phải là nói cả lầm nữa, nhưng mà lòng của con thực sự là chẳng muốn từ bỏ tí nào. Vậy mà Chúa vẫn cứ muốn và cứ đòi của con, đòi con phải từ bỏ để theo Chúa. Và lời mời gọi của Chúa vẫn mãi mãi vang vọng: ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Chúa. Chúa ơi, xin giúp con đi. Con yếu đuối lắm Chúa ơi, con đau khổ lắm Chúa ơi, con nhục nhã lắm Chúa ơi, con ê chề lắm Chúa ơi, nếu phải vác cái thập giá ấy. Những lời nhạo cười, những lời phỉ báng, những ánh mắt khinh khi, những lời hằn học nặng nề đang quất trên mặt của con, quất vào trong chính trái tim của con, vào danh dự của con, vào lòng tự trọng của con, vào tự ái của con. Chúa đòi con chấp nhận, đó cũng là từ bỏ, đó là vác thập giá mà theo Chúa. Xin Chúa giúp chúng con, Chúa ơi. Và bây giờ với tất cả niềm sắc tín ấy, anh chị em thưa từ bỏ một cách mạnh dạn, quyết liệt, không phải bằng sức của mình, mà bằng sức mạnh của Chúa, bằng thánh thần của Chúa. Anh chị em có từ bỏ ma quỷ và mọi việc của ma quỷ không? Mạnh dạn lên thưa anh chị em, tin tưởng vào Chúa đi, không run rẩy, không sợ hãi nữa, và hãy dứt khoát mạnh dạn lên. Anh chị em có từ bỏ ma quỷ, mọi sự sang trọng của ma quỷ, mọi quyến rũ của ma quỷ không? Anh chị em có từ bỏ chính mạng sống của mình, từ bỏ những tự ái của mình, từ bỏ tội lỗi của mình, từ bỏ tất cả những gì là sai quấy, không đẹp lòng Chúa? Anh chị em có dứt khoát từ bỏ không? Và anh chị em có từ bỏ ngay cả những cái gì ta coi là tốt, là hay, là đúng, mà Chúa vẫn cứ mời gọi ta từ bỏ để ta hoàn toàn thuộc trọn về Chúa, xứng đáng làm con của Chúa? Anh chị em có sẵn sàng từ bỏ tất cả những điều đó không?
Từ bỏ.
Đó là lời tuyên xưng của chúng con. Không mạnh đâu Chúa ơi, yếu lắm. Vì nếu mà nói mạnh, nói dứt khoát, chúng con e rằng mình chỉ nói bằng môi, bằng miệng. Chúng con e rằng mình chỉ đánh trống rồi bỏ rùi. Xin Chúa giúp chúng con tập từ bỏ mỗi ngày, tập từ bỏ mỗi ngày bằng chính sức mạnh của Chúa, bằng quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Amen.